Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời, dẫu rằng còn nhiều khổ
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 21 từ câu 15 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, người dùng bữa với các ông và hỏi Simon Phêrô rằng: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người lại hỏi: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người hỏi ông lần thứ ba: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: Con có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông: Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy, đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: Con hãy theo thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Alexander Đại Đế khi còn nhỏ là một cậu bé rất thông minh. Một hôm, cha của cậu mua phải một con ngựa khó tính, không ai dạy nổi. Thế mà, khi đến lượt mình, Alexander đã thuần phục con ngựa ấy một cách dễ dàng. Có người hỏi cậu bí quyết thuần phục con ngựa ấy. Cậu trả lời: Chẳng có gì lạ, con nhìn thấy con ngựa ấy rất sợ cái bóng của nó. Chính vì thế, con chỉ cần quay nó hướng về mặt trời, để nó không còn thấy cái bóng của nó nữa, là nó hết sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Phêrô với ba lần chối Chúa có lẽ cũng rất sợ cái bóng quá khứ của mình. Nhưng khi ông hướng về Chúa, đấng giàu lòng thương xót, thì sự sợ hãi dường như tan biến đi để nhường chỗ cho tình yêu. Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và yêu mến Chúa là điều kiện tiên quyết để con người vượt qua mặc cảm tội lỗi, biết đứng lên trở về với Chúa và hy sinh hết mình để đền đáp tình yêu Chúa. Để bù đắp lại ba lần chối Chúa, Phêrô trong bài tin mừng hôm nay đã tuyên xưng lại ba lần yêu Chúa. Và chính trong tình yêu này, Phêrô đã theo Chúa cách dứt khoát và trọn vẹn. Phêrô không còn sợ gì nữa, ông sẵn sàng đối chất với nhà cầm quyền. Ông nói, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Và cho dẫu ông có chịu bị hành hạ, chịu đánh đòn, tù ngục và cuối cùng bị đóng đinh, thì ông vẫn vui. Ông vui vì lời tuyên xưng tình yêu của ông đối với Chúa đã được minh chứng bằng chính sự hy sinh gian khổ của ông. Người ta thường nói, trong tình yêu, đau khổ cũng là hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì được chăm sóc và hy sinh cho người mình yêu. Trong đời sống gia đình, những nỗi vất vả của những người vợ lo cho chồng cho con hay của những người chồng lo cho gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng và đầy tràn ý nghĩa nếu mỗi người biết đặt vào đó một chút tình yêu. Chính vì lẽ này, Thánh Augustino đã nói rất chí lý rằng, khi đã yêu thì không còn biết cực nhọc. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, nếu ta yêu mến Chúa, thì việc đọc kinh cầu nguyện và giữ đạo sẽ trở nên một việc rất nhẹ nhàng và đầy tràn ý nghĩa. Trái lại, nếu chúng ta không có tình yêu, nó sẽ là một gánh nặng và vô vị. Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con vẫn còn nhiều tội lỗi, xin cho chúng con noi gương Thánh Phêrô, biết hướng nhìn lên Chúa để cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Chúa. Nhờ đó, mỗi người chúng con sẽ trở thành chứng tá tình yêu của Chúa. Amen.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ đau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về chân dung người mục tử tốt lành. Người mục tử tốt lành biết cách làm thế nào để giáo hội được tốt đẹp. Bởi vì vị mục tử ấy biết rằng mình không phải là trung tâm của lịch sử, nhưng chỉ là người phục vụ mà không cần những thỏa hiệp, cũng chẳng chiếm đoạt những gì thuộc về đàn chiên. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 30 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong bài đọc trích sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolô đã lên đường rời xa giáo đoàn Ê-phê-sô. Đây là giáo đoàn chính thánh nhân đã lập nên, nhưng bây giờ ngài phải lên đường, phải ra đi. Tất cả các mục tử đều phải nói lời tạm biệt để sẵn sàng lên đường. Giây phút ấy sẽ đến khi Chúa nói với chúng ta, hãy đi về bên kia, hãy đi qua bên đó, hãy đến đây, hãy đến với ta. Và như thế, một trong những điều mà các mục tử phải làm, đó là luôn sẵn sàng lên đường, sẵn lòng buông bỏ tất cả, chứ không nửa vời. Người mục tử nào mà không học cho biết phải ra đi, thì mối dây liên kết giữa vị ấy với đàn chiên cũng không tốt, và mối dây ấy chưa được tinh luyện bởi thập giá Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Thánh Phaolô nói rằng, Ngài lên đường đi Jerusalem, bởi vì Ngài được thần khí thúc đẩy. Thánh nhân cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại Jerusalem, nhưng Ngài vẫn lên đường, vẫn đi. Đó chính là vâng phục thần khí. Như thế, các mục tử biết rằng mình phải lên đường. Thánh nhân tiếp tục lên đường, bởi vì Ngài không lo cho bản thân. Ngài cũng không lấy đi những gì thuộc về đàn chiên. Ngài chỉ sống phục vụ. Giờ đây, Chúa có muốn tôi lên đường không? Tôi đi mà không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Tôi chỉ biết rằng Thánh Thần mách bảo tôi điều ấy. Thánh Phaolô là thế. Ngài lên đường, Ngài không biết đến nghỉ ngơi. Ngài ra đi phục vụ nơi những giáo đoàn khác. Trái tim Ngài luôn rộng mở cho tiếng nói của Thiên Chúa. Phaolô là người mục tử luôn mau mắn lên đường như Chúa gọi mời. Thánh Phaolô nói, tôi không kể mạng sống tôi làm quý. Đây là cung cách của một người không coi mình là trung tâm của lịch sử, cho dù là lịch sử vĩ mô hay vi mô. Không coi mình là trung tâm, nhưng chỉ coi mình là người phục vụ. Thánh nhân đã lên đường như thế, đã tạm biệt như thế, cho dù là sống hay chết. Điều quan trọng là hoàn toàn tự do và lên đường theo tiếng Chúa gọi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài nói chuyện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Thọ, thành viên của Quốc vụ viện Truyền thông Tòa Thánh, trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, do Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận Mỹ Thọ và giáo phận Phú Cường cùng liên kết tổ chức. Bài nói chuyện này của Đức Cha Phêrô có tựa đề Truyền thông với tâm thế hy vọng, suy nghĩ về sứ điệp truyền thông 2017, đừng sợ, ta ở với người. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiếp tục bài nói chuyện như sau. Tâm thế của Chúa Giêsu là tâm thế hy vọng mà sứ điệp diễn tả là sợi chỉ xuyên suốt lịch sử cứu độ và nắm men làm dậy cả khối bột. Để cụ thể hóa điều này, tôi nhớ đến dụ ngôn người gieo giống. Chính cộng đoàn của Matthew đã giải thích ý nghĩa của dụ ngôn. Nghe lời Chúa mà không hiểu là gieo bên vệ đường. Nghe mà không đâm rễ sâu là gieo nơi sỏi đá. Nghe mà không sinh hoa kết quả là gieo vào bụi gai. Còn nghe mà hiểu và sinh hoa kết quả là gieo vào đất tốt. Cách giải thích này được gọi là giải thích theo tỷ ngôn. Còn theo một số nhà chú giải kinh thánh, thì điểm nhấn của dụ ngôn là ở chỗ khác, đó là niềm hy vọng mãnh liệt của người gieo. Người gieo giống ra đi gieo hạt giống nước trời. Nhìn từ bên ngoài, xem ra công việc thất bại vì quá nhiều hạt giống rơi trên sỏi đá, trong bụi gai bên vệ đường. Dù vậy chăng nữa, vẫn có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả phong phú. Cho nên, hãy cứ kiên nhẫn mà gieo hạt giống nước trời. Rõ ràng là tâm thế tràn đầy hy vọng. Hãy nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu. Cả một đời bôn ba rao giảng khắp nơi, làm bao nhiêu phép lạ được quần chúng tôn vinh. Thế rồi, vào thời điểm cuối cùng, từ đỉnh cao thập giá nhìn xuống, người thấy gì? Những cánh tay giơ cao đòi đóng đinh, những cái miệng hô to lên án. Ngay cả những môn đệ thân thiết cũng bỏ chạy. Dưới chân thập giá chỉ còn lại bà mẹ già và người học trò yêu. Nhưng chính trong giây phút tưởng như tuyệt vọng đó, Chúa Giêsu kêu lên: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Và: "Lạy Cha, con phó thác sự sống con trong tay Cha." Đó là tiếng kêu của hy vọng, cậy trông, phó thác. Chỉ có niềm hy vọng mãnh liệt vào sự chiến thắng tối hậu của tình yêu mới làm cho người ta dám tha thứ cho những kẻ giết chết mình. Chỉ có niềm hy vọng mãnh liệt vào Thiên Chúa mới ban tặng sức mạnh để dám phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa trong những giây phút kinh hoàng nhất. Chính vì thế, thập giá Đức Kitô trở thành nguồn hy vọng. Và thay cho đám đông hò la lên án hôm ấy trên đồi Càn Về, muôn ngàn thế hệ đã, đang và sẽ hát lên: "Vinh quang của ta là thập giá Đức Kitô, nơi Ngài, ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta." Tâm thế hy vọng giúp khám phá những điều tích cực hơn là chỉ nhìn vào những điều tiêu cực, giúp mở cánh cửa đi về phía tương lai hơn là nhốt kín tha nhân trong ngục tù quá khứ. Hãy đọc lại câu chuyện người nữ ngoại tình. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, và nhân danh lẻ luật, người ta đòi ném đá người phụ nữ đó. Bằng việc tuyên án đó, người ta khóa chặt cuộc đời của chị trong quá khứ và cả cuộc đời chị bị đóng dấu bằng tội ngoại tình. Còn Chúa Giê-xu thì sao? Người nói với chị phụ nữ: "Con về đi và đừng phạm tội nữa." Không chỉ là giúp chị thoát chết, nhưng là mở cho chị cả một cánh cửa đi tới tương lai. Và Chúa Giê-xu mở cánh cửa đó cho chị vì người nhìn thấy điều tích cực nơi chị, chứ không phải chỉ là điều tiêu cực. Tuy chị có tội, nhưng đó không phải là tất cả. Chị có khả năng sống cuộc đời tốt lành như bao người khác, và có thể hơn nữa. Ngày nay, ngồi trước bàn phím, cũng có nhiều ông bà thuộc hàng kinh sư và pha-ri-sêu như thế. Cứ lên mạng là biết, cứ vào Facebook là thấy. Có tin nóng, hot news, nào là đủ thứ comments. Không cần tìm hiểu sự thật ra sao, cứ chửi đã. Càng cay chua càng đã. Họ thích lên án hơn là tha thứ, thích nhốt người khác trong quá khứ hơn là mở cho người khác cánh cửa đi tới tương lai. Có điều rất lạ, khi kể chuyện về người nữ ngoại tình, Thánh Gioan ghi nhận rằng khi nghe Chúa Giêsu nói, ai trong các ông sạch tội thì lấy đá mà ném trước đi. Họ bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Cái lạ là đấng chí thánh, đấng không hề phạm tội thì không lên án, nhưng chỉ tha thứ, còn kẻ tội lỗi lại thích lên án. Ngày nay cũng thế thôi. Hình như có thứ tâm lý bù trừ ở đây. Bản thân tội lỗi đầm đìa, nhưng thích soi mói và lên án người khác để tỏ ra rằng mình tốt lành. Còn người đạo đức thật sự lại rộng lòng cảm thông và tha thứ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ rằng, mỗi khi đến thăm các tù nhân, Ngài hay tự hỏi, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của họ, tôi có tốt hơn họ không hay còn tệ hơn thế? Lại chẳng đáng cho chúng ta cân nhắc khi ngồi trước bàn phím sao? Kết luận: tâm thế hy vọng giúp ta khám phá những điều tích cực hơn là tiêu cực, quảng đại với tha nhân hơn là chật hẹp, nhờ đó trở thành người loan báo tin mừng hơn là tin dữ, tin vui hơn là tin buồn, qua bài viết, comments, hình ảnh đưa lên trên Internet. Hãy bước vào thế giới kỹ thuật số với tâm thế hy vọng và trở thành người loan báo tin mừng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói một cách tổng quát về việc cử hành phụng vụ Kitô giáo, về những tương quan giữa phụng vụ và đời sống giáo hội. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phụng vụ là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong đó, Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ. Chúa Con vừa là chủ thể, vừa là trung gian của phụng vụ, và Chúa Thánh Thần là đấng chuẩn bị, gợi nhớ và hiện tại hóa các mầu nhiệm cứu độ trong phụng vụ. Trước hết, Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ. Một thuật ngữ được dùng rất nhiều trong phụng vụ là chúc lành hay chúc tụng. Trong đó Thiên Chúa là đấng chúc lành cho thụ tạo và con người chúc tụng Thiên Chúa. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã chúc lành cho thụ tạo, cách riêng là cho con người. Sự chúc lành của Thiên Chúa được biểu lộ một cách cụ thể hơn qua các biến cố. Việc Isaac sinh ra, việc Israel vượt qua và xuất hành khỏi Ai Cập để tiến vào đất hứa, việc tuyển chọn vua David, việc Thiên Chúa hiện diện nơi đền thờ, vân vân. Trong phụng vụ của hội thánh, con người nhận được trọn vẹn các chúc lành của Thiên Chúa, và qua đó, Chúa Cha được nhận biết và tôn thờ, hay nói cách khác, con người chúc tụng Thiên Chúa. Như thế, hai triều kích của phụng vụ Kitô giáo là lời đáp trả tin yêu của hội thánh đối với những chúc lành thiêng liêng của Chúa Cha. Kế đến là công cuộc của Chúa Kitô trong phụng vụ. Trong phụng vụ của hội thánh, chính Đức Kitô diễn tả và thực hiện mầu nhiệm vượt qua của người. Qua đó, chính người được tôn vinh cùng với Chúa Cha. Tuy nhiên, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô không chỉ là biến cố trong quá khứ, vì tất cả những gì Đức Kitô đã làm đều mang tính chất vĩnh cửu, nên vượt qua không gian và thời gian. Qua phụng vụ, những hành động đó được hiện tại hóa trong thời gian. Khi ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Đức Giêsu phục sinh ủy thác cho các ngài quyền thánh hóa, để các ngài trở nên dấu chỉ bí tích của Chúa Kitô, để chu toàn việc ban pháp hay thông truyền ơn cứu độ. Chúa Kitô hằng hiện diện trong hội thánh, nhất là trong các hoạt động của phụng vụ. Người hiện diện trong thánh lễ, nơi thừa tác viên, và hiện diện thực sự dưới hình bánh và hình rượu. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của người. Người hiện diện trong lời của người khi hội thánh đọc thánh kinh. Và người hiện diện khi hội thánh họp nhau cầu khẩn và hát thánh vịnh. Khi cử hành phụng vụ dưới trần gian này, chúng ta tham dự và nếm trước phụng vụ trên trời, được cử hành trong thánh đô Jerusalem mà chúng ta là những lữ khách đang tiến về. Cuối cùng là tương quan giữa Chúa Thánh Thần và hội thánh trong phụng vụ. Trong phụng vụ, Chúa Thánh Thần là thầy dạy đức tin cho dân Thiên Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hội thánh đáp lại lời chúc lành của Thiên Chúa bằng đức tin. Chính vì thế, phụng vụ trở thành công việc chung của Chúa Thánh Thần và hội thánh. Khi cử hành các mầu nhiệm thánh, Chúa Thánh Thần cũng hành động như trong các trường hợp khác của mầu nhiệm cứu độ. Một cách cụ thể, Ngài chuẩn bị cho hội thánh gặp Chúa Kitô bằng cách gợi nhớ và biểu lộ Chúa Kitô cho cộng đoàn tín hữu. Ngài dùng quyền năng của mình mà làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện và tác động trong thời điểm hiện tại. Và cuối cùng, Ngài liên kết hội thánh với đời sống và sứ mạng của Chúa Kitô. Như vậy, qua phụng vụ, Chúa Thánh Thần giúp hội thánh gìn giữ và tiếp thu một số yếu tố của phụng vụ cựu ước, đặc biệt là việc đọc thánh kinh cựu ước, việc cầu nguyện bằng thánh vịnh, nhất là tưởng nhớ các biến cố trong cựu ước tiên báo về mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô. chẳng hạn biến cố lụt Hồng Thủy và tàu Noe, cũng như việc dân Israel qua Biển Đỏ, tiên báo về ơn cứu độ nhờ bí tích thánh tẩy. Nước chảy ra từ tảng đá là hình bóng các hồng ân thiêng liêng của Chúa Kitô. Manna trong hoang địa, tiên báo về thánh thể, vân vân. Đó là lý do Hội Thánh đọc lại tất cả những biến cố lớn trong Cựu Ước vào thời điểm hiện tại của phụng vụ, đặc biệt trong mùa vọng, mùa chay và nhất là đêm vọng phục sinh. Như thế, có một mối tương quan giữa phụng vụ Do Thái giáo và phụng vụ Kitô giáo. Cấu trúc phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ ngày nay bắt nguồn từ kinh nguyện Do Thái giáo. Các giờ kinh phụng vụ, các lời cầu nguyện và nhất là kinh lạy cha cũng tương ứng với tập quán Do Thái, đặc biệt trong các đại lễ của năm phụng vụ như lễ phục sinh. Chính vì vậy, cộng đoàn phải được chuẩn bị để gặp gỡ Chúa của mình trong phụng vụ, và đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Trước hết, Chúa Thánh Thần gợi nhớ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho lời Chúa sống động để cộng đoàn phụng vụ hiểu được ý nghĩa của biến cố cứu độ. Nhờ đó, họ đón nhận và thực thi lời Chúa trong đời sống. Các cuộc cử hành phụng vụ luôn quy chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử để cứu độ con người. Trong phụng vụ lời Chúa, Chúa Thánh Thần gợi nhớ cho cộng đoàn về tất cả những gì Chúa Kitô đã làm cho nhân loại. Kế đến, Chúa Thánh Thần hiện tại hóa mầu nhiệm Chúa Kitô. Phụng vụ Kitô giáo không chỉ là gợi nhớ, nhưng còn làm cho những biến cố cứu độ của Chúa Kitô hiện diện và tác động trong hoàn cảnh hiện tại. Vì thế, ngày nay khi cử hành phụng vụ, nhất là thánh lễ, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được cử hành chứ không phải được lặp lại. Nói cách khác, Hội Thánh lặp lại việc cử hành và Chúa Thánh Thần hiện tại hóa mầu nhiệm độc nhất này. Thánh Gioan Damas nói: làm thế nào để bánh trở nên mình Chúa Kitô và rượu trở nên máu Chúa Kitô? Và câu trả lời là: chính Chúa Thánh Thần đến và thực hiện điều vượt trên ngôn ngữ và suy nghĩ của loài người. Bạn chỉ cần biết đó là nhờ Chúa Thánh Thần. Như ngày xưa, ngôi lời Thiên Chúa đã tự mình và đích thân nhận lấy xác phàm nơi lòng trinh nữ Maria nhờ Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng, trong mọi hoạt động phụng vụ, Chúa Thánh Thần được cử đến để giúp chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô nhằm hình thành thân thể người là Hội Thánh. Như thế, trong phụng vụ của Hội Thánh, Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện một cách sống động và tích cực. Trong đó, Đức Kitô vừa là chủ thể, vừa là trung gian của phụng vụ, và Chúa Thánh Thần chính là đấng giúp Hội Thánh cử hành phụng vụ một cách sốt sáng và hiệu quả. Điều này nhắc nhớ các tín hữu khi tham dự phụng vụ cần chủ động và tích cực để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nhờ đó có thể thấu hiểu và tham dự vào các mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng sao xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về tương quan chính trị và tôn giáo trong các chương, từ chương 11 đến chương 22 của sách Các Vua quyển thứ nhất. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu điểm thứ hai trong chương này, đó là sự trung thành tuyệt đối với lời Chúa.
Thưa các anh chị, một gợi ý thứ hai tiếp nối, không phải tiếp nối cái đề tài về chính trị và tôn giáo, nhưng mà ở những chương tiếp nối mà chúng ta cần quan tâm, đó là sự trung thành tuyệt đối với lời Chúa. Chương 13 có một câu chuyện có vẻ nó hơi khó hiểu, từ câu 11 cho đến câu 32. Đại khái câu chuyện ấy là có một người được Chúa sai đến để lên án về cái việc mà lập bàn thờ ở Bethel và Dan đó. Thế thì ông vua, ông mới năn nỉ, ông ấy bị cứng tay mà, cho ông ấy được bình thường lại. Thì người của Chúa chữa lành cho ông ấy rồi. Nhưng mà sau đó thì ông vua ông mới năn nỉ mời là ở lại dùng bữa, nghỉ ngơi. Ông không chịu. Thế ông ấy đi, thì lại có một người khác mà cũng tự xưng là ngôn sứ, rồi mới chạy theo ông ấy, và nói rằng là có thiên thần hiện đến và bảo là mời ông ấy về. Thì lần này ông có về không? Ông về, rồi Chúa làm sao? Chúa phạt bằng cách nào? Sư tử nó bổ. Mình đọc bình thường mình cảm thấy khó hiểu quá. Trời ơi, Chúa sai người ta đi, mà người ta đã làm đúng như lời Chúa, đến nỗi mà vua năn nỉ ở lại người ta không thèm. Rồi cái ông khác ông ấy đến là tại ông ấy nói dối, ông bảo là thiên thần hiện đến mà bảo, cho nên người ta mới nghe, người ta về, chứ đâu phải là người ta cố tình, người ta tội lỗi gì đâu. Vậy mà sư tử bỏ. Ấy, ta đọc qua cái câu chuyện thì ta thấy khó hiểu. Một vài chi tiết không dễ đón nhận. Nhưng câu chuyện đó muốn làm nổi bật cái điều này, là Chúa trực tiếp đã dạy điều gì thì mình phải trung thành tuyệt đối. Trung thành tuyệt đối. Và không thỏa hiệp nhé, không thỏa hiệp. Cho dù lý lẽ hấp dẫn đến đâu hay ho đến đâu, không có thỏa hiệp, mà phải trung thành với lời của Chúa. Tôi lấy một vài ví dụ để các anh chị thấy rằng cái giáo huấn này vẫn còn cần cho chúng ta. Ở Việt Nam mình thì còn ít nghe, nhưng cũng đã bắt đầu có. Thành thử ra cái từ mà người ta dịch là an tử. Cái chết êm dịu đấy, an tử, tôi cũng chưa có hài lòng lắm. An tử thì người ta hiểu là chết bình an nhé, của tâm hồn. Thôi thì mình cứ tạm dùng vậy, hay là dễ hiểu hơn gọi là cái chết êm dịu. Thế bây giờ, lý luận để biện minh cho cái chết êm dịu rất là hay. Một người đã già rồi, lại bị bệnh, không thể chữa lành. Mà bây giờ cứ nằm ở trên giường bệnh thì chính bản thân họ phải đau khổ, Rồi không chỉ bản thân họ mà là con cái mất cả công ăn việc làm để chăm sóc cho cụ. Tốt nhất là cho cụ một mũi thuốc, thế là amen. Nhẹ nhàng, êm dịu. Cụ cũng êm mà con cái nó cũng êm luôn. Lập luận như vậy là hay quá còn gì nữa, đúng không? Bây giờ các anh chị theo đường nào? Giáo hội Công giáo đến hôm nay vẫn dứt khoát dạy chúng ta sự sống là do Thiên Chúa ban tặng. Và vì thế ta phải tôn trọng sự sống từ trong lòng mẹ và cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng. Một khi người ta dùng những lập luận đó, thì dần dần nó sẽ đi đến cái chỗ là không coi người già ra gì, không coi người tật nguyền ra cái gì nữa, chết là xong, cho một phát là chết, và cũng không coi thai nhi trong lòng mẹ ra gì. Không ai lường được cái hậu quả khủng khiếp của nó. Đấy, một ví dụ để các anh chị thấy. Bây giờ một ví dụ khác nữa, đang rộ lên dần dần ở Việt Nam, còn các nước thì quá trời, đồng tính luyến ái. Bây giờ tại nhiều nơi ở trên thế giới đó là người ta đã hợp pháp hóa hôn nhân giữa hai người đồng tính. Ông lấy ông, bà lấy bà. Mình nghe có vẻ nó hơi thiếu lầm. Nhưng mà đấy, người ta hợp pháp hóa. Tổ chức đám cưới một cách chính thức rồi ở bên giáo hội gì đó lại có linh mục làm lễ. Và cái lý do đưa ra đó là bởi vì Chúa sinh con người ta ra như thế. Tại sao lại cấm cản người ta? Chúa sinh con người ta ra như vậy. Tại sao lại không cho người ta sống theo cái tự nhiên của mình? Đây quả là một vấn đề lớn. Thế còn giáo hội Công giáo thì làm sao? Giáo hội Công giáo dạy chúng ta phải tôn trọng những anh chị em đồng tính, phải tôn trọng. Nhưng việc kết hôn giữa hai người đồng tính thì giáo hội không chấp nhận. Bởi vì nó không diễn tả được ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Đó là sự liên kết tình yêu giữa một người nam và một người nữ và cộng tác với Thiên Chúa trong việc truyền sinh. Hai ông mà lấy nhau thì không biết đến tận thế mới sinh được thế nào. Nó mất hẳn đi cái ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo. Thế còn giáo hội vẫn dạy chúng ta là phải tôn trọng những anh chị em. Thế ở đây tôi mở ngoặc một chút. Vấn đề nó phức tạp lắm. Nó phức tạp là vì thế này này. Nhiều khi mình nói quá đơn sơ đi, mình bảo đi Chúa sinh người ta ra như vậy. Có thật là Chúa sinh người ta ra như vậy? Hay là xã hội, môi trường sống, kể cả cha mẹ, bầu khí gia đình tạo nên cái tình trạng như vậy. Ta thử lấy một vài ví dụ. Ngày hôm nay tại nhiều nơi trên thế giới, cái tỷ lệ ly dị là 50%. Hình như Sài Gòn cũng gần kịp rồi. Đặc biệt là ở một số đôi các đôi vợ chồng trẻ, 50%. Khi mà nó gia tăng tới cái mức này thì các anh chị thấy không? Trong 10 gia đình sẽ có 5 gia đình mà đứa con nó chỉ sống với cha hoặc là mẹ. Cho nên cái từ single parent dần dần nó trở thành quen thuộc. Chỉ có cha hay là mẹ thôi. Thế bây giờ một cái em nhỏ nó là con trai, mà bố mẹ nó ly dị và nó chỉ sống với mẹ thôi. Nó thiếu vắng hẳn cái sự chăm sóc, sự hiện diện của bố. Đến khi nó lớn lên, nó thành một chàng thanh niên. Cứ bình thường thì nó phải đi tìm một người con gái để nó yêu thương và nó kết hôn lên vợ, lên chồng. Nhưng mà từ bé đến lớn, nó thiếu hình ảnh của người cha. Cho nên bây giờ nó lớn lên, thay vì nó đi tìm một cô, thì nó đi tìm một anh. Để lấp đầy cái trống vắng về mặt tâm lý. Chúng ta có bao giờ quan tâm đến cái chuyện đấy không? Có ai nói với các anh chị về cái chuyện đấy không? Không phải Chúa sinh ra như vậy đâu. Mình không cộng tác với Chúa thì đến nơi đến chốn nó xảy ra cái tình trạng như thế. Mình không được phép kết án người ta, phải trân trọng. Nhưng mà đồng thời vẫn phải giữ vững cái giáo huấn của lời Chúa và của giáo hội, trung thành, không thỏa hiệp. Giờ ta tưởng tượng cái thế giới này mà hợp pháp hóa vấn đề đồng tính luyến ái, rồi tương lai đến 50% các đôi vợ chồng là đồng tính, thế giới nó sẽ đi về đâu? Mình chỉ thấy những cái trước mắt mà mình không thấy cái tương lai xa. Cho nên bài học mà có thể rút ra và rất là cần thiết từ câu chuyện xem chừng là khó hiểu này, là chúng ta được mời gọi để trung thành với lời của Chúa và là một sự trung thành tuyệt đối, chứ không có thỏa hiệp. Thánh Phaolô đã nói, ngày hôm nay người ta chạy theo những kẻ khéo ăn khéo nói, đưa ra những cái tư tưởng hấp dẫn mà bỏ đạo ngay đạo lành. Tôi đã từng đọc một cái cuốn sách mà trong đó tác giả lên án Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị quá sức. Lên án là một con người không có tình thương. Mà lý do làm sao? Lý do là bởi vì cái lập trường của Ngài dứt khoát là chống phá thai. Rồi chống cả vấn đề sử dụng bao cao su. Thì người ta cho rằng như thế là độc ác. Mà kết án Đức John Paul đệ nhị là một người không có tình thương thì kể cũng lạ. Thì giá tôi gặp cái người viết cuốn sách đó thì tôi sẽ hỏi rằng, thế thì ông có dám tha thứ cho người mà bắn mình gần chết không? Thì không biết người đó trả lời làm sao. Mà đang cái đó Đức Giáo Hoàng tha thứ đấy. Ngài tìm vào tận nhà tù nơi mà người mà bắn ngài bị giam. Ngài vào tận nhà tù, ngài thăm anh ta, ngồi nói chuyện như cha con vậy. Và người ta chụp được cái tấm hình đó và người ta nói đó là tấm hình đẹp nhất của thế kỷ 20. Đó là tấm hình của tình thương tha thứ. Nên nói một vài cái sự kiện như vậy để chúng ta thấy nó không có đơn giản chút nào. Nhưng mà mình được mời gọi để mà trung thành với lời của Chúa chứ không có dễ dàng thỏa hiệp. Nó không dẫn chúng ta đến ơn cứu độ đâu. Nó có thể làm cho mình thỏa mãn được cái sở thích của mình trong một thời gian, chứ không dẫn mình đến ơn cứu độ đâu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nữa, chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời, xin Chúa là nguồn sống con tràn sớm vì một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè nơi những người nghèo với cuộc sống lao đao.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương tu đức Ấn giáo có câu chuyện như sau. Ở một làng nọ, có vị giáo sĩ tên là Sahu, tu thân lâu ngày, gần đạt đến bậc thánh nhân. Dân chúng ngưỡng mộ, quý mến nhà đạo sĩ ấy lắm, kể đến thịnh ý, kể tầm thầy học đạo. Một ngày kia, thấy vị đạo sĩ rách rưới, kẻ qua đường liền biếu nhà đạo sĩ mảnh vải che mình. Những lúc Sahu ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng gỗ bèn rút vào tấm vải gập nhắm. Một kẻ qua đường thấy thế tội nghiệp, liền biếu Sahu con mèo bắt chuột. Dân trong làng thương tình, thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi ngày nọ, có kẻ hành hương từ phương xa, nghe tiếng thơm nhân đức đến viếng nhà đạo sĩ. Người đàn bà giàu có ấy tặng đạo sĩ ha đu con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Để nuôi con bò, người ta lại làm cho nó cái chuồng. Từ dạo đó, con bò có chuồng, vì đạo sĩ không có nhà. Thấy thế lại không ổn, nên dân trong làng làm cho nhà đạo sĩ chiếc chòi lá. Từ ngày ấy, nhà đạo sĩ không còn nhiều thời giờ tu niệm như xưa. Ông ta bận rộn nuôi con bò để lấy sữa nuôi con mèo, nuôi con mèo để đuổi lũ chuột, phải lo sửa sang lại căn nhà. Dân trong làng không muốn thấy đạo sĩ mất thời giờ chăm sóc con bò, họ gửi một người đàn bà đến để cắt cỏ nuôi con bò, chăm sóc con mèo thay cho nhà đạo sĩ để người có giờ thiền tu. Nhà đạo sĩ có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở, lại có người đàn bà săn sóc cuộc đời của mình. Chẳng bao lâu, nhà đạo sĩ không còn thời gian tĩnh mịch nữa, ông đầy đủ hết rồi. Đâu là con đường tu đạo? Ông ta đã lấy người đàn bà làm vợ, và thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu. Quý vị và các bạn thân mến! Những lý do khiến nhà đạo sĩ Sahu bỏ cuộc, đánh mất hành trình tu giới của mình bắt đầu từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, rất đơn giản. Một miếng vải che thân, một con mèo, một ít sữa, tất cả chỉ là những nhu cầu tối giản cho đời sống của một con người. Thế nhưng, chỉ vì không làm chủ được nhu cầu của mình và cứ mãi chạy theo những nảy sinh của nó, nên người đạo sĩ đã đánh mất tôn chỉ của mình, lạc mất phương hướng lúc nào không hay biết.
Trong bài phát biểu trước khoảng 10.000 người dự lễ trong thánh đường và hàng triệu người dân thế giới theo dõi qua truyền hình vào đêm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: "Ngày nay, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ mang tính thương mại. Ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ đã che đi ý nghĩa mầu nhiệm khiêm nhường của Chúa. Hãy cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn xuyên qua sự hào nhoáng bề ngoài và khám phá sự thật về đứa trẻ trong chuồng ngựa ở Bethlehem, cũng như tìm ra niềm vui và ánh sáng thật sự. Chúng ta hãy rũ bỏ lối nghĩ đóng chặt trong đầu về vật chất, về cái có thể đo đếm và nắm bắt. Chúng ta hãy tự làm mình trở nên đơn giản." Lời kêu gọi của vị Đức Giáo Hoàng như một lời chỉ trích về tình trạng vật chất hóa lễ Giáng sinh, một lời cảnh báo về các hình thức mà chủ nghĩa tiêu thụ đang khoác vào để xâm nhập trong đời sống con người. Thật ra, ranh giới giữa lòng ham muốn và nhu cầu thật sự của mỗi con người là một ranh giới rất mong manh, khó phân định, và khi bị cuốn hút vào vòng xoáy của sự hấp dẫn vật chất, con người luôn cảm thấy có những lý do rất chính đáng để biện hộ cho sự đòi hỏi của mình. Chính vì thế, trong thực tế, đã có nhiều linh mục lúc đầu vì thực sự bức xúc với hoàn cảnh nghèo khó của giáo xứ khi thấy giáo dân không có một nơi chốn thờ phượng Chúa một cách tươm tất, hoặc nếu có thì cũng đã bị xuống cấp cũ nát. Và vì muốn giáo dân có nơi thờ phượng Chúa được khang trang, các linh mục đã vận động các nguồn quyên góp từ trong nước cũng như ngoài nước. Tự thân những việc như thế từ ban đầu là rất tốt. Thế nhưng, trong quá trình xây cất, thì cái ước muốn có được một ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy cho bằng chị, bằng em, bắt đầu xuất hiện. Vì thế, một số vị đã chạy theo những lối kiến trúc cầu kỳ, những vật liệu trang trí sang trọng. Và như thế, nếu không bị vỡ nợ, thì việc cầu cạnh những giáo dân giàu có là điều khó tránh khỏi. Nghĩa là các ngài đã đánh mất sự tự do đích thực và sự bình an trong tâm hồn của mình, điều mà những người có tinh thần sống khó nghèo mới có được. Trong các đòi hỏi phải từ bỏ do Chúa Giê-xu đưa ra cho các môn đệ, có một đòi hỏi về của cải vật chất, đặc biệt là tiền của. Đó là một lời yêu cầu gửi cho mọi tín hữu theo tinh thần nghèo khó, nghĩa là phải gỡ lòng cho khỏi dính bén của cải để có thể quảng đại phục vụ người khác. Đức nghèo khó theo tin mừng không hề khinh chê của cải trần gian do Chúa ban cho con người sử dụng để sống và hợp tác với chương trình sáng tạo của người. Nhưng khi đang sống giữa thế gian, các linh mục cũng như các tín hữu phải luôn nhớ rằng mình không thuộc về thế gian này và phải gỡ mình ra cho khỏi mọi ràng buộc quá đáng, hầu đạt được một tư thế thiêng liêng thích hợp và quân bình giữa thế gian và những thực tại trần thế. Lạy Chúa Giê-xu, Người đã không cấm các tông đồ nhận những thứ cần thiết cho đời sống ở trần gian. Người cũng xác nhận quyền của các ông khi sai các ông đi rao giảng rằng: "Người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công." Vậy việc chúng con có của cải vật chất là điều chính đáng. Nhưng xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng đạo đức, để chúng con luôn biết sử dụng chúng theo huấn lệnh của Chúa và Hội Thánh, và nhất là giữ mình không trở thành tín đồ của chủ nghĩa hưởng thụ, hưởng lạc, chạy theo lợi ích của vật chất và đồng tiền. Amen.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồn ngang chăn môi, con chua cay bao ngày đã qua. Con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiến lạc băn khoăn điều gì nơi thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.